Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 4 tháng Giêng năm 2007. Chúng ta đang ở tại chùa Từ Nghiêm Sâm Mới trong khóa an cư mùa đông. Chúng ta đã tổ chức đại giới đàn Văn Lang. Chúng ta đã tổ chức lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch. Vì vậy cho nên chúng ta có nửa tháng mà thời khóa nó hơi bị xáo trộn. Nhưng mà bây giờ những ngày lễ đã qua rồi thì chúng ta trở về lại với cái thời khóa bình thường của mùa an cư kết năm, và xin đại chúng thực tập cho nghiêm chính theo thời khóa cho đầy đủ, và nhất là chấp hành cái chuyện giới trường, tôn trọng giới trường rất là kỹ lưỡng, không có đi ra ngoài, chỉ trừ khi có việc quan trọng mà tăng thân báo phải đi ra thì mình mới đi ra khỏi giới trường mà thôi. Và chúng ta phải tham dự hết tất cả mọi hoạt động của tăng thân, trong đó có thiền ngồi, thiền đi, pháp đàn làm mới, sám pháp đề xuất, những buổi họp của tăng thân. Hôm nay chúng ta bắt đầu học tiếp những cái định đề giáo lý lặng mai. Xin nhắc là những định đề giáo lý lặng mai chứ không phải là những định đề về giáo lý ở lặng mai. Định đề giáo lý lặng mai. Hôm nay chúng ta đi tới định đề thứ 37. Pháp tu căn bản của đạo Bụt Nguyên Thủy. Là phép tu niệm xứ, là niệm xứ, có công năng nhận diện, chuyển hóa tập khí, và làm cho thành tựu viên mãn. Bảy giác chi và tám chánh đạo. Các pháp thiền quán đại thừa. Kể cả thiền tổ sư, cần được thỉnh thoảng trở về tắm trong dòng suối nguyên thủy ấy. Để đừng đánh mất cốt tủy của Phật pháp. Nếu mà mình dịch tiếng Anh thì mình dịch làm sao? The basic practice of original Buddhism is the four foundations of mindfulness. Having the capacity to recognize, transform the habit energies, and fully realize the seven factors of enlightenment and the Eightfold Path. Mahayana meditation practices, including Patriarch's Dhyana, Patriarch's Zen, should from time to time go back to the source, to that source, to take a bath in that source, take a swim in that source, in order not to lose the essential teaching of Buddhism. Có dễ không? La pratique de base du bouddhisme d'origine, c'est la pratique des cinq fondations de la pleine conscience, qui a la capacité de reconnaître, transformer les énergies d'habitude et réaliser complètement les sept facteurs d'illumination et le chemin à huit embranchements. Les méthodes de pratique zen du Mahayana y incluent le zen patriarcal, doivent de temps en temps se retourner à la source, cette source, pour ne pas perdre l'essentiel du Dharma. Chúng ta biết rằng trong thời của Đức Thế Tôn thì kinh Niệm Xứ cũng như kinh Quán Niệm Hơi Thở là được các thầy và các sư cô học thuộc lòng. Học thuộc lòng như là chúng ta học thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm hay là kinh Di Đà bây giờ. Những người thông minh và những người kém thông minh đều học thuộc lòng hết. Cũng giống như là Chú Lăng Nghiêm. Có người học Chú Lăng Nghiêm một tuần hay là 10 ngày thì thuộc lòng. Có người phải học tới 6 tháng mới thuộc lòng. Nhưng mà tất cả đều học thuộc lòng hết. Surangama Dharani. Thì ở đây cũng vậy. Các thầy, các sư cô, cái thời của Đức Thế Tôn học thuộc lòng kinh Satipatthana Sutta. Thông minh hay là thông minh nhiều hay là thông minh ít đều học thuộc lòng hết. Tại vì cái đó là sách gối đầu giường Bản nguyện, the practice, the base của người tu. Đây là nói người xuất gia. Người xuất gia thì dùng kinh niệm xứ làm sách gối đầu giường thuộc lòng. Mà trong khi đó thì trong thế kỷ thứ 19-20 thì mình không học thuộc lòng kinh đó, mình học kinh Lăng Nghiêm, Chú Lăng Nghiêm và kinh Di Đà. Và một điều mình phải biết là trong khi nghiên cứu thì mình thấy rõ rằng thời của Đức Thế Tôn, các thầy các sư cô không có thuộc lòng kinh Di Đà, không thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm mà lại thuộc lòng kinh Niệm Xứ. Và khi nào có một người chết, một người sắp chết, dù người đó là xuất gia hay là tại gia, thì thường thường các thầy các sư cô cũng đọc cái kinh đó cho người sắp qua đời được nghe. Và có thể là những người đó cũng đã học thuộc lòng rồi, cũng đã được, cũng đã hành trì rồi, nhưng mà chưa hết lòng. Không có nghĩ rằng mình mới đó mà đã phải chết rồi. Cho nên khi mà được nghe cái kinh đó lần chót thì có thể có một cơ hội cuối cùng để thực tập và chết đi một cách thanh thản, giải thoát sau đó. Đó là last chance, là cơ hội cuối cùng. Và có người đã nắm được cơ hội cuối cùng đó. Trong khi mình có tháng dần rồng năm dài thì không chịu tu. Gần chết rồi thì mới hoảng sợ. Và khi được nghe kinh đó thì nắm lấy liền và thực tập liền, thì nổi trong nửa ngày một ngày thì chứng đạt được hay gì. Nhưng mà cái đó cũng hiếm lắm, thành ra mình đừng có làm như vậy. Trong khi mình còn tuổi trẻ, mình còn tháng nồng rồng năm dài thì mình phải lo làm cho xong. Chứ còn đợi cái lúc đó thì cơ hội nó có nhưng mà nó ít. Thì kinh Niệm Xứ dạy chúng ta quán niệm những cái gì nó xảy ra trong bốn lĩnh vực, mà trong đó có cái lĩnh vực của thân, của hình hài, mà quán chiếu cái hình hài của mình nữa. Và hơi thở của mình nó cũng thuộc về hình hài. Vì vậy cho nên quán niệm hơi thở nó cũng thuộc về niệm xứ. Và mình bắt đầu từ hơi thở, rồi mình đi vào trong lĩnh vực của hình hài, quán niệm các hình hài. Tại vì cái hình hài của mình nó liên hệ với tâm, và tâm không có biểu hiện được nếu không có hình hài, cũng như là hình hài không biểu hiện được nếu không có tâm. Hình hài với tâm là hai cái không có thể tách rời ra được, giống như là cái đồng euro đó, nó có mặt trái và mặt phải. Mặt trái không thể nào có nếu không có mặt phải. Và trong đạo Bụt mình không có cái quan niệm lưỡng nguyên về thân và tâm. Nghĩa là trong đạo Bụt không có nghĩ rằng thân là một cái gì nó biệt lập ngoài tâm, và tâm không phải là một cái gì nó biệt lập ngoài thân. Không có cái lưỡng nguyên đó, dualism đó. Tâm dựa vào thân mà phát hiện, thân cũng dựa vào tâm mà phát hiện. Đó là một cái loại monism hay là non-dualism. Và vì vậy cho nên khi mình quán niệm về hình hài á, thì mình đã tiếp xúc được với tâm rồi. Chứ không hẳn là quán niệm hình hài xong rồi mới đi sang cái lĩnh vực của tâm. Mình chia ra như vậy thôi. Lĩnh vực đầu là lĩnh vực của thân, hình hài. Lĩnh vực thứ hai là lĩnh vực của cảm thọ. Mà cảm thọ nó nó cũng là thân mà cũng là tâm. Rồi đến cái lĩnh vực thứ ba gọi là tâm, tức là những cái tâm hành. À, 51 tâm hành. Tâm hành nào cũng dính tới thân hết. Từ cái giận cho đến cái đam mê, cho đến cái thương yêu, thân với tâm nó dính với nhau hết. Mình tưởng là mình thương hay là mình ghét á, là mình chỉ cần cái tâm thôi, gọi là tâm thương ghét. Nhưng kỳ thực không có thân thì cũng không thương được và cũng không có ghét được. Những cái chất như là adrenaline á, nó rất là liên hệ tới cái giận và cái lo của mình á. Vì vậy cho nên buồn giận lo lắng mà không có thân thì không có buồn giận lo lắng được. Vì vậy cho nên cái tâm nó liên hệ tới cái thân, hai cái nó nương nhau mà thành lập. Thành ra trong 41 cái gọi là mental formation, tâm hành, cái nào cũng có thân ở trong đó hết. Mình phải học để mà thấy được như vậy cho quen. Mà khi mà cái tâm nó nhẹ nhàng thì nó giúp cho cái thân nhẹ nhàng. Khi mà cái thân nhẹ nhàng là nó giúp cho cái tâm nhẹ nhàng. Hai cái nó giúp nhau. Hơi thở là thuộc thân. Buồng phổi là thuộc thân. Hai chân là thuộc thân. Nhưng mà nếu mình biết sử dụng hơi thở, buồng phổi và hai chân mà thực tập, thì cái sự nhẹ nhàng an ổn của thân đó, nó tạo ra sự nhẹ nhàng an ổn của tâm đó. Và cái sự nhẹ nhàng an ổn của tâm đó, nó giúp cho thân mình trị liệu và nuôi dưỡng. Thành ra pháp tu niệm xứ nó ôm cả thân và ôm cả tâm, và thân tâm gọi là nhất như. Thân tâm nhất như tức là the oneness of body and mind, the non-dualistic nature of body and mind. Thì ở Trung Quốc cũng như ở Đài Hàn, ở Việt Nam, ở Nhật Bản, chúng ta đã thực tập thiền tốt sư. Chúng ta đã thực tập những công án, những thoại đầu. Và có khi chúng ta không có chịu trở về cái dòng suối nguyên thủy để tắm ở trong đó. Và vì vậy cho nên chúng ta có thể có cơ hội đánh mất cái tinh túy của cái thứ thiền mà chính Đức Thế Tôn thực tập và chính các vị đệ tử của Ngài bên nam cũng như bên nữ đã thực tập trong cái thời đó. Lịch sử cho chúng ta biết rất rõ ràng là trong thời của Đức Thế Tôn, ai cũng thực tập niệm xứ hết, kể cả Đức Thế Tôn. Và nếu trong thời đại này mà chúng ta không thực tập, tức là chúng ta không có làm giống như là tăng đoàn nguyên thủy, mà thực tập niệm xứ, tức là đem hết cả thân và tâm vào để thực tập bằng hai chân, thực tập bằng lỗ tai, thực tập bằng hai con mắt, thực tập bằng trái tim, bằng buồng phổi, bằng hơi thở, chứ không phải là thực tập bằng cái gọi là tâm không. Tại mấy cái đó nó cũng là tâm. Và cái mà gọi là thói quen, tập khí, nó không hẳn là chỉ có tâm không, nó cũng là thân đó. Tập khí nó nằm ở trong thân. Và cái phép tu niệm xứ nhờ có chánh niệm mà mình nhận diện ra được những tập khí xấu. Và mình nhận diện ra những cái tập khí tốt. Mà khi mình nhận diện ra cái tập khí tốt thì mình vui mừng. Và mình thực tập để cho cái tập khí đó nó càng ngày nó càng mạnh. Những cái thói quen mà mỗi khi nghe chuông mà dừng lại để thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, đó là thực tập tập khí tốt. Cái tập khí mà cái thói quen là mỗi khi hơi bực mình cái thì không nói gì hết, trở về với hơi thở để thở, đó là tập khí tốt. Thì tu tập là để mà tạo ra những cái tập khí tốt và để chuyển hóa những cái tập khí xấu. Và cái tập khí đó, xin nhắc lại một lần nữa, không phải là chỉ là tâm, của tâm, mà nó có thân. Và khoa học có thể chứng minh được phần nào rằng những tập khí đó nó được khắc vào ở trong cái vỏ não của chúng ta. Khi mà mình chơi dương cầm thì nó không phải từ 10 ngón tay mà nó ra đâu, nó từ nơi cái vỏ não mà nó ra. Khi mà mình viết bút pháp cũng vậy, nó từ cái tập khí ở trong vỏ não mà ra. Ví dụ như xem chỉnh phúc mà anh trống đó, thì cái đó là nó khắc từ trong vỏ não, rồi vỏ não nó truyền lệnh đi ra 10 ngón tay, không có cố gắng gì hết, nó trở thành tập khí. Thành ra mình là người chơi tennis hay, hay là mình người chơi nhạc hay là mình múa hay, thì những cái đó nó vừa là tập khí của tâm và vừa là tập khí của thân. Và trong cái niệm xứ có nói rất rõ là tu tập tứ niệm xứ thì mình đi tới trong cái sự thành tựu bảy giác chi, bảy yếu tố của sự giác ngộ: thất bồ đề phần và bát thanh đà phần. Bát thanh đà phần nó có chánh kiến, tức là cái thấy đúng, cái thấy chính xác. Cái thấy đó cho mình tiếp xúc được với tự tính vô thường, vô ngã, tương tức. Cái thấy đó nó là căn bản cho chánh tư duy, right thinking. Nếu mà không có chánh kiến thì không có chánh tư duy. Mà mình thực tập chánh tư duy tức là khởi lên những cái tư tưởng có năng lượng của sự hiểu biết, của sự tha thứ, của sự hòa giải, của sự thương yêu. Cái đó gọi là chánh tư duy. Và khi mà mình phát khởi ra được một cái tư tưởng đi đôi với chánh kiến, đi đôi với hiểu và thương, thì tự nhiên trong người của mình nó khỏe, nó cái tư tưởng đó nó có công năng trị liệu cái thân và cái tâm của mình. Nếu tư tưởng mình mà thảnh thơi, nhẹ nhàng, không có lo lắng, thì cái tư tưởng đó nó làm cho cái thân mình nó nhẹ nhàng và nó có khả năng trị liệu thân thể mình. Còn nếu mà mình cứ lo lắng, buồn khổ, giận hờn, bức xúc thì những cái tư tưởng đó nó không phải là chánh tư duy. nó làm cho cái hình hài của mình càng ngày càng bệnh thêm, càng nặng nề thêm. Rồi chánh ngữ cũng vậy, nói ra một lời mà nói xong cái thấy trong người rất là khỏe, mình nói được cái câu đó rất là hay, cái câu nói có khả năng tha thứ, nó chứng tỏ rằng mình hiểu được người kia, mình thương được người kia. Và nói ra đằng câu thì người kia nghe thấy hạnh phúc quá, mà chính mình cũng hạnh phúc quá, thì câu nói đó nó cũng có cách, tính cách trị liệu thân và tâm của mình rất là hay. Nhiều khi cũng không cần đi đi bác sĩ, đi pharmacy để mua thuốc. Nhiều khi chỉ cần ngồi đó phát khởi ra những tư tưởng lành, nói ra những cái điều rất là lành, thân tâm của mình nó từ từ nó lành. Và những cái hành động gọi là chánh nghiệp, những hành động chân chánh, những hành động ví dụ như săn sóc, thương yêu, bảo hộ, thì nó cũng có tính cách nuôi dưỡng mình, trị liệu mình. Và đó là bốn cái đầu của bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ và chánh nghiệp. Và chính tu tập chánh niệm nó làm thành tựu bát chánh đạo. Và vì vậy cho nên đạo Bụt Nguyên Thủy nó nằm ở chỗ đó: tứ niệm xứ, thất bồ đề phần và bát thanh đạo. Đó là dòng suối nguyên thủy. Các thầy, các sư cô trong thời của Đức Thế Tôn là thực tập theo cái đó. Nên lần mai mình cũng muốn làm như vậy. Và vì vậy cho nên mình đã mang cái đạo Bụt Đại Thừa của mình. Mình đem Tịnh Độ Tông, mình đem Thiền Tông, mình đem Chân Ngôn Tông. Tại Việt Nam cũng có Chân Ngôn Tông, tức là Mật Tông. Mình cũng có Trì Chủ, mình cũng có làm đám cháy thí thực. Thì nghi thức thí thực cô hồn nó cũng thuộc về Trì Chú. Và kinh Tâm Kinh Bát Nhã nó cũng là một thần chú. Và chú Đại Bi làm thần chú, chú Vãng Sinh làm thần chú. Và vì vậy cho nên đạo Bụt Việt Nam có Mật Tông, tức là Chân Ngôn Tông, có Thiền Tông, có Tịnh Độ Tông. Và lần mai đem những cái tông đó, đem những sự hành trì đó về tắm ở trong dòng suối nguyên thủy, tức là niệm xứ. Và vì vậy cho nên sự thực tập của lần mai không bao giờ đánh mất cái tinh túy, cái cốt túy của Phật Pháp, tại vì đã biết trở về cái dòng suối nguyên thủy. Thắp cái đèn mặt trời lên cho vui, thắp cái đèn cửa sổ lên cho vui. Thôi không được thì thôi đó. Mặt trời lên rồi đó. Được rồi, thôi đừng làm gì nữa hết. Thôi từng đó đủ rồi. Sao rút ra? Sao lại rút mặt trời ra? Thiền Tổ Sư chú trọng về cúng án, về thời đầu. Và trong thiền tổ sư có khi chúng ta tham cứu những cúng án, ví dụ như là tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua Đồng Đổ mà có mục đích gì, hay là tất cả quay về cái một, và thì cái một quay về cái gì, vạn pháp quy nhất, nhất quy hạ xứ, tức là tất cả các 10.000 các pháp quay trở về cái một, và thì cái một nó quay về chỗ nào, hoặc là thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay, hay là con chó có Phật tánh hay không. Mấy cái đó là mấy cái công án. Và thực tập công án chúng ta có thể đi xa, chúng ta có thể đi lạc, nếu mà chúng ta không có biết trở về để mà tắm lại trong cái dòng thiền nguyên thủy. Lần mai chúng ta có thực tập và tịnh độ, chứ phải không? Dầu lần mai là thiền. Nhờ thực tập niệm xứ mà chúng ta biết rằng cái tịnh độ nó có thể có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Tịnh độ cũng như là thiên quốc á, là một cái gì không có cục bộ, nó có tính cách là phương ngoại, tức là nó nằm ngoài thời gian, nó không có tính cách, nó nằm ngoài không gian, nó không có tính cách cục bộ, tức là tịnh độ nó không có nằm ở trong cái, nó không có vị trí ở trong không gian. Tại vì chúng ta biết rằng là tịnh độ là ở trong tâm của mình, gọi là duy tâm tịnh độ. Vì vậy cho nên ở làng mai, mỗi bước chân ta đi thì ta phải làm sao mà đi vào được trong tịnh độ, là mỗi bước chân đi vào con đường. Và chúng ta không có đợi cái hình hài này tan rã thì mình đi về tịnh độ ở phương Tây. Trái lại, trong đời sống hàng ngày chúng ta bước đi vào trong tịnh độ và chúng ta duy trì bước chân ở trong tịnh độ. Và như vậy là cái đại thừa của tịnh độ tông nó trở về tắm ở trong dòng thiền nguyên thủy, tức là niệm xứ. Ở làng mai, cái thiền và cái tịnh nó không có cái sự chống đối nhau. Nó có thể đi đôi với nhau một cách rất là tuyệt hảo. Và tại vì làng mai thực tập hiện pháp lạc trú, thực tập hiện pháp niết bàn, Drishta Dharma Nirvana, hiện pháp niết bàn. Cái niết bàn cũng như là tịnh độ nó có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên rõ ràng là tịnh độ tông của chúng ta đã được trở về tắm ở cái dòng thiền nguyên thủy. Nên là nếu mà anh hoặc là chị ngồi đó mà mơ tưởng tới cái niết bàn ở trong tương lai, tịnh độ trong tương lai, hoặc là nước Chúa trong tương lai, tức là các anh các chị không có lần mai. Ở lần mai mình không có mơ tưởng những cái đó trong tương lai và ở chỗ khác. Ở lần mai mình phải nếm mà phải tiếp xúc với những cái đó ngay trong giây phút hiện tại. Cho nên mình mới nói rằng là thiên quốc là ở đây chứ không phải bao, nếu không có bây giờ thì không có bao giờ hết. The kingdom is now or never. Thì đó là một cái sự thách đố rất là lớn, một cái đề phi, một cái challenge rất là lớn. Thì lần mai mình có cái cơ hội để tiếp xúc với Bụt, với Tịnh Độ, với Niết Bàn, với Thiền Quốc ngay trong giây phút hiện tại. Nếu có niệm, có định thì làm được. Làm được thì có hạnh phúc liền. Mình không cần phải trốn chạy cái bây giờ và ở đây. Mình chấp nhận cái bây giờ và ở đây là mình tìm những cái mà mình đi tìm ngay ở trong cái bây giờ và ở đây. Cái thiền mà chúng ta tiếp nhận từ các vị tốt sư như là Vân Môn, như là Tào Đồng, Tào Sơn, Đồng Sơn, như là Tố Lâm Tế, thì chúng ta cũng đã đưa về tắm ở dòng thiền nguyên thí. Và ngay trong Lâm Tế Lục, chúng ta đã khám phá là cái câu là bước chân trên mặt đất là thể hiện thần thông, địa hành thần thông. Tức là mỗi bước chân đều là phép thần thông hết. Tại vì bước trong giây phút hiện tại, tiếp xúc được với Tịnh Độ là thần thông chứ gì nữa. Mỗi bước chân nó có tự do, nó có thánh thời, nó có giải thoát. Nó nằm trong Lâm Tế Lục. Và trở về đem thiền, trở về với dòng suối Nguyên Thủy là rất là chắc ăn. Chúng ta không có bay bổng trên cái vòm trời lý thuyết nữa, siêu hình nữa, mà chúng ta hai chân chấm đất. Sự thực tập của làng Mai nó không có tính cách siêu hình lý thuyết, nó rất là thực tế, chấm đất. Cái giải thoát, cái an lạc nó nằm ngay trong cái thân và cái tâm mình trong giây phút hiện tại và ngay ở đây. Nhưng cái gì mình kiếm, mình đi tìm, mình biết rằng mình phải tìm ngay trong giây phút hiện tại. Trong đó có giải thoát, giác ngộ, hạnh phúc, niềm vui, Tịnh Độ, Niết Bàn. Và mật tông cũng vậy. Mật tông là chân ngôn tông. Chân ngôn tức là những cái câu linh chú. Lần mai chúng ta có 4 câu linh chú, bây giờ có câu linh chú thứ 5. Và nếu anh tới lần mai mà chưa học 4 câu linh chú thì phải học liền đi. Tại vì nó có hiệu quả liền lập tức. I know you are there and I am very happy. Darling, I am here for you. Darling, I know you suffer, that is why I am here for you. Darling, I suffer, please help me. Thì những câu linh chú đó nó thuộc về mật tông đó. Tại vì một kinh câu linh chú, một câu chân ngôn đó, là một cái câu nó phát xuất từ định. Khi mà thân, miệng và ý của mình nó hòa hợp, thân và tâm nó hòa hợp, gọi là oneness of body and mind, và mình có định, thì bất cứ một cái câu nào, một cái chữ nào phát ra cũng là chân ngôn hết, cũng là linh chú hết. mình phát ra câu đó bằng tất cả trái tim của mình, bằng tất cả cái thân hình hài của mình. Và tam nghiệp nó kết động lại thành một khối, thì trong cái trạng thái hùng mạnh đó, thì bất cứ một cái câu nói nào ra nó cũng trở thành chân ngôn. Vừa rồi Báo Giác Ngộ có viết qua một câu hỏi nhờ thầy trả lời, là thiền sư tại sao lại tổ chức trai đàn chánh tế, vốn là một cái sinh hoạt của mật tông, hay là thiền sư có thay đổi cái phương pháp tu? Thì tôi sắp trả lời cho Báo Giác Ngộ. Tôi nói rằng là thiền nó có công năng trị liệu và chuyển hóa. Mình đã có một bài nói về trị liệu và chuyển hóa. Thiền là trị liệu và chuyển hóa rồi. Chánh niệm á, thiền phải có niệm, định và tuệ. Nếu không có niệm, không có định thì làm sao mà có thiền được? Cho nên thiền là phải có niệm, có định và phải có tuệ. Và khi mình có niệm thì mình biết cái gì đã đang xảy ra ở trong lòng của mình và ở xung quanh mình. Và cái mình thấy đang xảy ra là những cái nỗi oan khổ của đồng bào đã trải qua một cuộc chiến tranh rất là lâu dài. Có hàng trăm ngàn chiến sĩ chết đi, bỏ mình trên nhiều nẻo đường đất nước, mà hài cốt chôn vùi không biết ở đâu, không biết tìm ra được ở đâu. Thì cái sự oan ức đó nó còn, cái khí oan đó nó đang còn ở nơi người chết và ở nơi những người sống. Có những gia đình người Hoa Kỳ họ đang trông ngóng và hy vọng tìm ra được hài cốt của thân nhân họ để chôn vùi ở Việt Nam, và chính quyền Hoa Kỳ đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê những người đi kiếm. Trong khi đó ở Việt Nam có cả hàng trăm ngàn chiến sĩ như vậy chết trên rừng núi, chết trên chỗ chiến trường, và hài cốt chưa có biết tìm được, không biết tìm ở đâu. Và có hàng triệu người đã chết vì bom đạn. 13 triệu tấn bom đã dội xuống trên đất nước. Và biết bao nhiêu chất độc hóa học, bom lửa, bom xăng. Và hàng triệu người, 3 triệu, 4 triệu người đã chết vì bom đạn đó. Rồi khi mà bỏ nước để đi ra ngoài, đi tìm một tương lai cho con cháu, thì hàng trăm ngàn người cũng bị trở thành thiền nhân và thiệt mạng ở trên biển cả, làm mồi cho cá, cho rồng. Và vì vậy cho nên những vết thương đó nó còn ở trong đất nước, nó còn ở trong dân tộc. Và những cái oan khổ đó còn rất là lớn. Và nếu mình cứ làm lơ thì không bao giờ chữa trị được. Và nó sẽ truyền lại cho những thế hệ tương lai. Và hận thù nó vẫn tiếp tục. Cho nên tổ chức một cái đàn trai chẳng tế giải oan là để mà công nhận cái niềm đau nỗi khổ đó. Công nhận rằng có những cái oan khổ đó, và đưa những cái oan khổ đó từ cái chỗ chôn vùi dưới tiềm thức, nó lên được trên cái vùng ánh sáng của ý thức. Cái đó là niệm, cái đó là thiền. Và nói lên được những cái lời cầu nguyện, tụng lên được những câu chân ngôn, nói lên được bằng trái tim, được công nhận những cái nỗi khổ niềm đau, những cái oan ức của mình được công nhận, thì tự nhiên nó sẽ nhẹ đi và có sự chuyển hóa. Vì vậy cho nên những cái lời nói mình nói ra trong đại trai đàn chẳng thể, những cái lời kinh được đọc lên để công nhận và để cầu nguyện giải trừ những oan khổ đó, đó là những chân ngôn, nó có khả năng trị liệu, làm lành những vết thương trong lòng đất nước, trong lòng dân tộc. Và điều này rất là quan trọng. Nếu mà tất cả các gia đình ở trong nước và ngoài nước đều thực tập chung, thì cái người không hiểu tưởng đây là một cái sự cầu nguyện mê tín, nhưng mà người hiểu thì thấy rằng đây là một cái phép tâm lý trị liệu rất là sâu sắc. Công nhận những cái oan khổ đó, đưa những cái oan khổ đó lên trên cái vùng ý thức sáng tỏ của chánh niệm, và phát ra những lời nguyện cầu đồng tâm, đồng lòng, đồng ý với nhau, thì gọi là những cái chân ngôn. Thì những chân ngôn này nó có khả năng chuyển hóa và trị liệu những vết thương ở trong lòng người đã qua đời, cũng như là người đang còn sống và đang còn gánh chịu những vết thương như vậy, tủi hờn, hận thù vẫn đang còn. Và trong lá thư của tôi viết cho Chủ tịch nước thì tôi có nói rằng là nếu ngài Chủ tịch nước có tới được và tham dự cái lễ dâng hương bạch Phật cho đại trai đàn chẳng thể giải oan, thì đó là một sự đóng góp rất là lớn cho cái sự trị liệu và chuyển hóa những cái vết thương của đất nước và của dân tộc. Và trong những cái đời thời đại như đời Lý, đời Trần thì các vị quốc vương đều đã làm như vậy. Sau khi thống nhất được đất nước, lãnh thổ thì tìm cách để thống nhất được cái lòng người. Và lòng người có thống nhất thì mới đủ sức mạnh để mà bảo vệ cho quê hương, bảo vệ cho đất nước. Tại vì sự phát triển về kỹ thuật, về kinh tế, cái đà toàn cầu hóa nó sẽ tạo ra biết bao nhiêu là tệ nạn xã hội. Và nếu mà mình không có cái sự đồng tâm đồng chí, nếu mà mình còn có nhiều vết thương, còn nhiều hận thù, còn nhiều chia rẽ, thì mình cũng có khả năng bảo vệ được quê hương đất nước trong cái giai đoạn rất là quan trọng này của lịch sử. Cho nên nhìn với con mắt như vậy thì trai đàn chẳng thế tuy là mật giáo, mật tông, tuy là chân ngôn tông, nhưng mà nó cũng là thiền. Tại vì thiền có khả năng nhận diện, chuyển hóa và trị liệu. Tôi sẽ trả lời cho báo giác ngộ như vậy. Thì trong cái trai đàn chẳng thế này, mình yêu cầu tất cả các gia đình ở Việt Nam và các gia đình người Việt sống ở hải ngoại, trong 3 ngày đại trai đàn chứng tế đều phải thiết lập một bàn thờ vong linh, bàn thờ cô hồn ở trước hiên nhà. Và trên làng mai, trên bàn của làng mai, trang nhà của làng mai, nó có sẵn những cái bài vị bằng chữ Hán, và mình có thể tải xuống in trên giấy đó để thiết lập cái bàn thờ cho cô hồn đó. Và trên cái bàn thờ đó mình sẽ cúng dường một văn bản về tam quy, về ngũ giới. Mình sẽ cúng dường hương hoa, cháo trắng, nước trong, và mỗi ngày đều thay cháo, thay nước. Và có văn bản cầu nguyện được đưa lên trên mạng của Lành Mai, có thể tải xuống. Mình không cần phải trực tiếp tới tham dự đại đàn nếu mình ở xa, nhưng mà ở nhà mình có thể tải xuống những cái nghi thức đó, và mình cũng nghe những nghi thức đó, và mình cũng tùng theo những nghi thức đó. Và như vậy lòng dân trong suốt 3 ngày đó hướng về một hướng, cùng cầu nguyện cho tất cả những người xấu số đã qua đời một cách oan ức ở trong thời gian của cuộc chiến. Và như vậy đây là một sự thực tập rất là khoa học, đứng về phương diện của một nhà sử học cũng như là đứng về phương diện của một nhà tâm lý học, thì trai đàn chẩn tế giải oan không phải là chuyện mê tín, nó là một cái sự thực tập rất khoa học để mà chuyển hóa và trị liệu vết thương âm thầm lâu ngày của đất nước, của dân tộc mà mỗi người trong chúng ta đều có mang ở trong lòng. Và như vậy thì ngay chính mật tông cũng được đưa về để tắm trong dòng thiền nguyên thủy, để nói là tịnh độ tông và thiền tổ sư. Và cái định đề giáo lý Lần Mai này cho chúng ta thấy rất rõ là chúng ta luôn luôn phải đưa cái Phật giáo phát triển thỉnh thoảng trở về tắm dòng suối nguyên thủy. Đây là một cái hành động rất là quan trọng. Vào thế kỷ thứ 3, ở Việt Nam có thiền sư Tăng Hội đã chú giải kinh An Bang Thủ Ý, đã phiên dịch và chú giải những kinh thiền nguyên thủy. Và trong khi đó thì cái Phật giáo của Ngài giảng dạy và thực tập là Phật giáo Đại Thừa. Thì cái chuyện đem Phật giáo Đại Thừa về tắm ở trong dòng suối nguyên thủy đã được thiền sư Tăng Hội thực hiện vào đầu thế kỷ thứ 3 và cách đây tới 1800 năm. Thì đây không phải là chuyện mới, chuyện Lần Mai đem thiền tông, mật tông, tịnh độ tông về tắm ở dòng suối thiền nguyên thủy niệm xứ là cái chuyện rất là bình thường, là cái chuyện tiếp nối công trình của các vị tổ sư đã thực hiện cách đây 18 thế kỷ. Mình sẽ có một bài pháp thoại bằng tiếng Anh của thầy Pháp Ấn, cho nên bây giờ mình có thể ngưng tại đây.